Chương 2. Những năm thành hình. Hai La Mã. Tôi là một người lữ hành cô độc thực sự, chẳng bao giờ thuộc về quốc gia, quê hương, vòng bạn bè. Vâng, cả gia đình gần gũi với cả trái tim, mà cảm nhận trước tất cả các sợi dây ràng buộc này một cảm giác không bao giờ dứt của sự xa lạ và của nhu cầu cô đơn, một cảm giác càng tăng thêm với tuổi đời. Einstein. Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại thành phố Ulm thuộc bang Baden-Württemberg của Đức, và mất ngày 18 tháng 4 năm 1955 tại Princeton, Mỹ. Ông là con trai đầu của một gia đình gốc Do Thái đã định cư lâu đời ở vùng này. Bố là Hermann Einstein, mẹ là Pauline Einstein, Koch. Năm 1879 còn là năm sinh của Max von Lauer và Otto Hahn. Max Planck gọi đó là năm được mùa lớn cho ngành vật lý. Đáng lẽ Lise Meitner cũng phải sinh ra năm đó. Bà sinh một năm trước đó. Một sự kiện khá hy hữu, giống như sự kiện tương tự Napoleon, Beethoven và Hegel sinh cùng một năm 1770. Cả ba, Einstein, von Lauer và Hahn đều được giải Nobel. Năm sinh của Einstein cũng còn là năm mất của một con người rất quan trọng trong ngành vật lý, G.C. Maxwell. Maxwell là người có ảnh hưởng rất lớn lên sự nghiệp phát triển vật lý đầu thế kỷ 20, giúp Einstein tìm được con đường thoát ra khỏi thế giới quan của Newton. Gia đình của Einstein không phải là ngoan đạo, đã được hội nhập, không còn sống với đạo truyền thống Do Thái, có tinh thần phóng khoáng. Ông lớn lên không bị ràng buộc nào về tôn giáo, cho đến khi chứng kiến những cảnh kỳ thị người gốc Do Thái. Nhất là khi sống ở Berlin, ông mới tự nguyện tham gia phong trào thành lập một quê hương cho những người Do Thái. Zionism. Những cái tên như Albert và Maria Maja, tên của người em gái của Einstein, hoặc Hermann, Pauline của cha mẹ, là những chứng cứ của sự hội nhập. Văn học và âm nhạc có vị trí đặc biệt trong gia đình. Người Đức gốc Do Thái hội nhập rất ngưỡng mộ văn hóa Đức và xem văn hóa, triết học, âm nhạc, khoa học Đức là quê hương tinh thần của họ. Họ tin vào văn hóa như đã từng tin vào Kinh Thánh. Họ có một sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với giáo dục. Người Đức gốc Do Thái, có lẽ trừ Einstein ra, cảm thấy mình rất ư là Đức và xem Đức là quê hương mới của mình. Trong những người Đức di tản sang Mỹ, thì những người Đức gốc Do Thái là những người nhớ nước Đức nhiều nhất. Ông bố Hermann thường đọc các tác phẩm văn học cổ điển Đức cho gia đình nghe. Goethe và Hahn là hai trong những tác giả được yêu thích nhất. Ông là người có tư tưởng phóng khoáng. Mẹ biết nhạc và đã dạy vĩ cầm cho Albert từ lúc 6 tuổi. Ở tuổi 12-13, cậu đã chơi Mozart và Beethoven trên vĩ cầm cùng với mẹ trên dương cầm. Cây vĩ cầm trở thành người bạn đời và là nguồn vui, an ủi suốt cuộc đời ông. Einstein là một người đam mê âm nhạc. Ngay trong buổi họp của Hàn Lâm Viện Phổ, người ta vẫn thấy ông với cái thùng đàn dưới nách. Ông đang đi xuống phố và nghe một phụ nữ chơi đàn dương cầm. Ông vội vã vào nhà cô, lấy cây vĩ cầm của ông ra và đệm theo cô. Ông, bố tôi, thường kể cho tôi rằng một trong những thứ quan trọng nhất trong đời ông là âm nhạc. Lúc nào ông cảm thấy đi vào ngõ cụt hay vào một tình huống khó khăn trong công việc, ông ấy sẽ tìm nơi ẩn lánh trong âm nhạc và nó thường sẽ mang lại lời giải đáp cho tất cả những khó khăn của ông. Hans A. Einstein, con trai của Einstein. Người ta kể rằng cậu bé Albert có một số đặc tính nổi bật không giống với các cậu bé thường. Không phải là biểu hiện thiên tài mà là ngược lại. Cậu sinh ra đã có cái đầu to quá khiến bố mẹ tưởng là quái thai, rồi lại chậm phát triển, 3 tuổi mà ông chưa nói được, gây lo lắng khiến bố mẹ phải đi tìm bác sĩ tư vấn. 9 tuổi mà cũng chưa nói năng được thông thạo. Nhưng người ta đoán rằng cậu bé Albert đã suy nghĩ bằng hình ảnh nhiều hơn bằng chữ hay lời nói. Einstein nói, đối với tôi không phải là điều nghi ngờ rằng hoạt động tư duy của chúng ta phần lớn diễn ra không cần sử dụng ký hiệu, chữ, và thêm nữa nó vẫn còn nằm trong tiềm thức. Thần đồng Gauss hồi nhỏ cũng đã học tính trong đầu trước khi học nói. Những gì Einstein sau này viết ra đều chứa đầy hình ảnh, như những bức tranh từ khoa học đến văn phong. Cái đầu ông là một xưởng vẽ bằng ý tưởng. Cậu bé Einstein thường ít nói mà thích quan sát và chơi những trò chơi cần đến sự kiên nhẫn. Thích lắp ráp các cấu trúc phức tạp từ những mẫu gỗ xây dựng và xây nhà cao tầng bằng các tấm bài. Cậu nổi tiếng là người mơ mộng, và không ai khám phá cậu có những thiên phú gì. Tôi là một học sinh không đặc biệt giỏi hay tồi. Điểm yếu chính của tôi là tôi có một trí nhớ không tốt, đặc biệt cho chữ và văn bản. Và chỉ trong toán và vật lý tôi đi xa hơn chương trình học của trường, với triết học cũng vậy, như ông nhớ lại. Tự học là chìa khóa của con đường khoa học của cậu, xuất phát từ tinh thần độc lập của ông. Einstein có một cá tính nổi bật là không thích mọi sự gò bó, ép buộc, mà quân đội, kỷ luật, đồng phục, diễu hành là những biểu hiện nổi bật của sự gò ép đó. Ông không thích kỷ luật nghiêm ngặt và cách học thuộc lòng trong nhà trường. Bổ lại là một nước có truyền thống quân sự và một nước có kỷ luật chặt chẽ nổi tiếng từ trường học đến đường phố. Ông cũng ý thức sớm sự vô nghĩa của những gì người đời săn đuổi với sự tàn bạo. Mỗi người bị sự tồn tại của cái bao tử kết án phải tham gia vào cuộc săn đuổi này. Cái bao tử có thể thỏa mãn qua sự tham gia đó, nhưng con người như một bản thể tư duy và cảm xúc thì không. Ông sớm đọc các tác phẩm triết học ở tuổi 13, trong đó có Kant, và say mê các sách khoa học đại chúng. Một người bạn của gia đình, Max Thomas Ptolemy, đã đưa Einstein đến thế giới đó. Bộ sách của Aaron Bernstein đã trình bày hầu như tất cả những kết quả và phương pháp của khoa học tự nhiên một cách đại chúng được ưa thích thời bấy giờ. Bộ sách đó trình bày từ động vật, thảo mộc, núi non, hành tinh, thiên thạch đến khí hậu, núi lửa và động đất, về sự hình thành và các mối quan hệ lẫn nhau của chúng. Không phải trường học mà chính các sách khoa học phổ thông đã đánh thức sự quan tâm của Einstein với thiên nhiên. Đặc biệt cuốn sách Lực và Chất của Ludwig Büchner đã trình bày hiện trạng của khám phá thiên nhiên lúc bấy giờ thành một loại thế giới quan có tính cách triết học duy vật hay duy tự nhiên. Khoa học, theo cách trình bày này, muốn và đang vén bức màn của tạo hóa trước mắt con người, muốn giải thích tất cả những hiện tượng trên trời và dưới đất một cách khoa học, đi ngược lại những cách diễn đạt về vũ trụ của tôn giáo. Khoa học thế kỷ 19 đi những bước tiến khổng lồ chưa từng có, đang trên đường giải mã hoàn toàn thế giới. Nếu nhà thờ trước đây đã từng răn đe và cấm đoán khoa học, thì nay khoa học đang có tác dụng làm xói mòn lòng tin của con người vào những tín điều của tôn giáo. Tuy ông đã bị ấn tượng mạnh bởi những bài giảng về kinh thánh, những ấn tượng vẫn không phai trong đời ông. Nhưng sau khi đọc những tác phẩm khoa học đại chúng, ông cảm thấy nghi lễ và tín điều trong tôn giáo là một sự cưỡng bách làm cho con người mất đi ý chí và tính độc lập tư duy để trở thành lệ thuộc vào quyền lực nhà thờ. Cũng giống như những sự tập luyện và kỷ luật khắt khe của quân đội nhằm làm cho con người vâng lời tuyệt đối với cấp trên. Einstein đâm ra nghi ngờ quyền lực nhà thờ, Thiên Chúa cũng như Do Thái. Ông trở thành một người tư duy tự do, không tin vào mọi thứ quyền lực, kể cả quyền lực nhà nước. Vì quyền lực là cưỡng bách nhằm ngăn cản con người suy nghĩ. Ông viết trong Tự Thuật năm 70 tuổi, qua đọc các quyển sách khoa học đại chúng, tôi sớm đi đến sự tin tưởng rằng nhiều điều được kể trong Kinh Thánh không thể nào đúng được. Hệ quả là một thái độ tư duy tự do gần như cuồng tín, gắn liền với cảm tưởng, rằng thanh niên bị nhà nước lừa gạt có chủ đích. Đó là một cảm giác bàng hoàng. Sự nghi ngờ trước mọi loại quyền uy bắt nguồn từ kinh nghiệm này. Một thái độ ngờ vực đối với những xác tín đang tồn tại trong mỗi môi trường xã hội. Một thái độ không bao giờ rời bỏ tôi, ngay khi sau này, với những hiểu biết chín chắn hơn về các mối quan hệ nhân quả, tuy có mất đi cường độ gay gắt ban đầu. Ông cũng không thích cách học các loại cổ ngữ như Latin và tiếng Hy Lạp, là những thứ phải học thuộc lòng rất nhiều trong trường gymnasium, là loại trường bác học. Cách học đó cũng là một loại cưỡng bách hình thức, mặc dù ông rất thích văn hóa cổ đại của Hy Lạp và La Mã. Nhìn chung, cậu bé Albert xem nhà trường cũng giống như một trại lính, thực hiện một loại cưỡng bách có tổ chức, hơn là để phát triển con người theo tự nhiên của nó. Năm 1889, lúc Einstein bước vào trường trung học Gymnasium ở Munich, thì một khúc quanh lịch sử diễn ra ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị và xã hội Đức. Vị vua trẻ nhiều tham vọng, Wilhelm đệ nhị lên nắm quyền. Ông sa thải ngay vị thủ tướng thép Bismarck để nắm trọn quyền bính trong tay. Vua Wilhelm đệ nhị cũng sắt thép không kém, nhưng biết làm cho giới trí thức không phải chỉ kính sợ mà còn phục tùng, tôn vinh và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của ngai vàng. Ông tỏ ra quan tâm đến khoa học, tuy hời hợt, và biết xem trọng việc đầu tư cho khoa học và nghiên cứu. Khoa học được xem như một cột trụ quyền lực của ngai vàng. Vua Wilhelm đệ nhị đã đọc một bài diễn văn nổi tiếng: "Ta sẽ đưa các ngươi đến những thời kỳ tuyệt đẹp, nếu các ngươi biết vâng lời ta. Ta không dung dưỡng những kẻ yếm thế, những người càu nhàu. Ai không vừa ý, kẻ đó nên rũ sạch đất Đức dưới chân mình và hãy ra đi." Đó cũng là âm khí của nền giáo dục Đức trong chương mới của lịch sử. Sự nghi ngờ quyền lực phát triển sớm đã giúp Einstein sau này đủ can đảm và vững tin để đặt lại vấn đề đối với tất cả những tính điều khoa học, để có thể làm một cuộc cách mạng trong vật lý. Với tuổi 13, ông đã chuyển cái nhìn từ tôn giáo sang cái kỳ quan của vũ trụ. Tôi biết rằng thiên đường tôn giáo của tuổi thơ đã mất, như thế là một cố gắng đầu tiên để giải phóng tôi ra khỏi những trói buộc của cái chỉ thuần cá nhân, ra khỏi cái tồn tại bị chế ngự bởi ham muốn, hy vọng và những tình cảm thô thiển. Trong khi đó, ngoài kia có thế giới lớn này, độc lập với con người chúng ta và trước chúng ta là cả một sự huyền bí bao la và vĩnh cửu. Ít ra có thể cảm nhận được đôi chút qua cái nhìn và tư duy của chúng ta. Quan sát nó có tác dụng như một sự giải phóng. Ông từ giả thiên đường tôn giáo để hướng mắt về thiên đường của bầu trời đầy sao của Kant đã bắt đầu hiện lên trong ý thức. Con đường lên thiên đường này không êm ả và quyến rũ như con đường lên thiên đường tôn giáo, nhưng nó tỏ ra đáng tin cậy và tôi không bao giờ hối hận đã chọn nó. Đó là khúc quanh trong đời cậu bé Albert. Quan tâm chính của cậu đã tách ra khỏi cái hiện tại và chỉ thuần cá nhân để hướng về sự tìm kiếm bản thể của vũ trụ bao la, người bạn với kho báu sách vở. Một sự kiện đã làm thay đổi Einstein rất sâu sắc lúc ông 12 tuổi. Gia đình Einstein thực hiện một phong tục của đạo Do Thái là nhận một sinh viên nghèo Do Thái đến ăn cơm một lần trong tuần. Đó là Max Tammert, một sinh viên y khoa từ Ba Lan. Tuy Max lớn hơn Albert đến 10 tuổi, nhưng hai người đã trở thành bạn chí thân. Chính Tammert đã hướng Einstein đến bộ sách khoa học đại chúng của Aaron Bernstein, Cuốn lực và chất có tính chất triết lý của Ludwig Büchner, Phê phán lý tính thuần túy của Immanuel Kant, cũng như nhiều sách khác về hình học và các lĩnh vực khác của toán học. Hậu quả là sự thay đổi triệt để của Einstein đối với tôn giáo và quyền lực chính trị và thái độ tư duy tự do của ông. Einstein cũng từ chối lễ kiên tín, điều kiện để làm một thành viên của cộng đồng Do Thái giáo. Sau này, khi ông kết hôn, hôn lễ cũng không tổ chức theo nghi lễ tôn giáo nào cả, mà chỉ là dân sự. Khi mất, xác ông cũng được hỏa thiêu không theo một nghi lễ tôn giáo nào cả, đúng với di chúc của ông. Thăm thầy, nhưng thầy đã quên. Einstein có một người thầy khả kính ở trường trung học Munich, là tiến sĩ Ferdinand Ruess. Ông là người đã đánh thức và củng cố sự quan tâm của Einstein đến các tác giả cổ điển Goethe, Schiller và Shakespeare. Những giờ nghe thầy giảng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của Goethe là thú vị, say sưa nhất, không bao giờ quên được đối với Einstein. Nếu phải ở lại thêm một giờ để nghe tiếp thì Einstein cũng vẫn hài lòng. Đó là những giờ thi vị nhất để bù lại lối học thuộc lòng khô khan. Lúc Einstein làm giáo sư ở Zurich, một lần có dịp trở lại Munich, nhớ thầy cũ, đến thăm và nghĩ rằng chắc thầy sẽ mừng lắm khi gặp lại trò, nhất là khi trò nay là giáo sư đại học. Nhưng thầy Ruess hoàn toàn không còn nhớ ra Einstein là ai nữa. Có lẽ vì cậu bé Albert khi xưa chẳng để lại ấn tượng gì ở thầy. Hơn nữa, khi thấy Einstein ăn mặc lôi thôi, như thói quen của Einstein, người thầy đâm ra nghi ngờ thanh niên kia giả vờ làm cựu học sinh để mượn tiền. Ông không nghĩ được rằng có một học trò năm xưa đến để cảm ơn thầy. Einstein đành phải tiêu nghỉu ra về. Hai sự kiện gây ấn tượng mạnh và có ảnh hưởng lâu dài lên cậu bé Einstein. Đó là năm 4 hay 5 tuổi khi ông bố đưa cho cậu một cái la bàn với cây kim của nó vẫn không đổi hướng, mặc cho vị trí la bàn thay đổi thế nào. Einstein như chạm vào sự huyền bí của tạo hóa và có ấn tượng mãnh liệt. Hơn 60 năm sau, ông vẫn còn nhớ. Tôi lúc này vẫn còn nhớ, hay tin mình nhớ lại, rằng sự kiện này đã có một ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài lên tôi. Phải có một cái gì bí mật sâu thẳm đằng sau những sự vật. Con người từ lúc nhỏ nhìn thấy sự vật nhưng không phản ứng một cách như thế. Và ông tiếp, anh ta không ngạc nhiên về sự rơi của các vật thể, về gió, mưa, không ngạc nhiên về mặt trăng, tại sao nó không rơi xuống, về sự khác biệt giữa cái hữu cơ và vô cơ. Năm lên 12, thêm một sự kiện quan trọng nữa xảy ra. Đó là khi Einstein nhận được quyển sách nhỏ về hình học Euclid từ Max Tarmac. Cậu bé lại bị ấn tượng rất mạnh về tính chính xác, mạch lạc và rõ ràng của những định lý hình học được chứng minh theo cách suy diễn logic từ một ít tiền đề và định nghĩa. Nó giống như một kim tự tháp với đầu trên là một ít tiền đề và phần còn lại là những hệ quả suy diễn từ chúng. Einstein nhìn nó như một loại kỳ quan của trí tuệ con người. Sau này ông bảo, ai không thấy ngưỡng mộ một cách tôn kính quyển sách hình học Euclid, người đó không thể là một nhà vật lý lý thuyết được. Các rào cản như cuộc sống nặng vật chất, danh lợi hay sương mù tôn giáo dần bị phá bỏ, như để cho cậu bé Albert lớn lên trong tự do, không thành kiến, không lệ thuộc. Mỗi một sở hữu là một cục đá ở chân. Những mục tiêu tầm thường của cuộc đấu tranh của con người, sở hữu, thành công, xa xỉ, đối với tôi từ những năm niên thiếu là đáng khinh. Ông thường nói, chỉ cần trong phòng ăn một cái bàn gỗ thông đơn sơ, một ghế dài với vài ba cái ghế là đủ cho cuộc sống. Ông cam đoan với cô em gái rằng sẽ không còn văn sĩ tiểu thuyết lãng mạn nào trên đời nữa khi tất cả mọi người đều sống đơn giản như ông. Thay vào đó là óc tò mò vô hạn trước thiên nhiên, trước cái biển huyền diệu kỳ bí bao la của tạo hóa. Ông là người không tìm hạnh phúc và số mệnh của mình ở xã hội, mà ở trên thế giới của các vì sao. Một con người đi chinh phục trăng sao không thể mang quá nhiều hành trang vật chất bên mình làm gánh nặng, hay làm mắt mình lệch hướng bởi những đòi hỏi tầm thường cá nhân. Ông cũng không để cho thiên kiến nào, dù là của tôn giáo, triết học, che chắn nhãn quan. Cái nhìn của ông, tư duy và tình cảm của ông phải hoàn toàn được thông thoáng và tự do, tiền đề cho những cuộc khám phá vũ trụ sắp tới. Ba La Mã. Mãn nguyện và hạnh phúc đối với tôi không phải là cứu cánh. Tôi gọi căn bản đạo đức này là lý tưởng của đàn heo. Những lý tưởng của tôi soi sáng cho tôi phía trước và làm cho tôi luôn yêu đời, là tính nhân hậu, cái đẹp và chân lý. Không có cảm giác của sự tương đồng với những người đồng cảm, không có hoạt động nghiên cứu cái khách quan, cái mãi mãi không bao giờ đạt tới trong lĩnh vực nghệ thuật và nghiên cứu khoa học, thì cuộc đời đối với tôi trống rỗng. Những mục đích tầm thường của sự phấn đấu của con người, sở hữu, thành công bề ngoài và xa xỉ, đối với tôi từ những năm tuổi trẻ là đáng khinh. Einstein. Einstein sinh ra trong thập kỷ sau sự thống nhất đế chế Đức 1871, quốc gia đang trên đường trở thành cường quốc hàng đầu về công nghiệp ở châu Âu. Và ông mất đúng một thập kỷ sau khi đế chế này bị giải thể, 1945. Nước Đức cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 phát triển thành một người khổng lồ trong lòng châu Âu. Nó có một nền kinh tế mạnh nhất, một nền khoa học tiên tiến nhất, một nền công nghiệp có năng suất cao nhất và có một quân đội hùng mạnh nhất. Một nước mà khoa học, kỹ nghệ và nhà nước hoạt động chặt chẽ với nhau hơn ở bất cứ đâu. Nó khao khát một vị trí xứng đáng như các cường quốc châu Âu khác đã từng làm. Một dân tộc siêng năng, cần cù, năng động, kỷ luật đang khao khát thành công. Nó có đông đảo nhất nhân tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đại học Đức, từ lúc được Wilhelm von Humboldt xây dựng với tinh thần mới, tự do học, tự do nghiên cứu và giảng dạy, kết hợp giảng dạy và nghiên cứu, đã phát triển rực rỡ và trở thành một khuôn mẫu cho đại học thế giới. Khoa học và đại học đã đạt đến đỉnh cao và được sự ngưỡng mộ của thế giới, cuốn hút sinh viên từ các nước khác. Từ năm 1820 đến 1920 đã có 9.000 sinh viên Mỹ ghi danh học. Trong khi nước Đức là một miền đất hứa, nơi rèn luyện cho tài năng, một xứ sở của những ý tưởng mới không ngừng phát triển trong khoa học, toán học và công nghiệp, thì Einstein lại bỏ nó ra đi lúc 15 tuổi. Và chỉ vài năm sau, ông xin bố mẹ cho ông ra khỏi quốc tịch Đức để trở thành công dân Thụy Sĩ. Ông muốn chấm dứt quan hệ với nước Đức, không thích cách giáo dục gia trưởng của các thầy giáo, và có lẽ quan trọng hơn, không muốn đi quân dịch trong quân đội phổ. Ông ra đi để tìm con đường cho riêng mình. Rồi năm 1914, chỉ vài tuần trước khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, ông trở lại nước Đức trong sự vinh quang của tên tuổi khoa học theo lời mời gọi của Viện Hàn Lâm Phổ. Viện Hàn Lâm đã quyết tâm mời ông về ở tuổi 35, cho ông hưởng sự ưu đãi cao nhất có thể có được của nhà nước Phổ. Ông được làm việc trong một môi trường hợp tác tương đắc tốt nhất có thể có được. Nhưng đó lại là một thời gian của sự nổi tiếng một cách đau khổ nhất của ông. Khi cuối năm 1919, kết quả lý thuyết tương đối rộng được kiểm chứng ở độ cong của ánh sáng khi đi ngang qua mặt trời, tiếng tăm nổi lên vang dội. Ông viết đoạn kết của bài Thuyết tương đối là gì, theo yêu cầu của tạp chí Times ở London. Đây là một áp dụng nữa của nguyên lý tương đối để giúp vui cho bạn đọc. Hôm nay tôi được mô tả ở Đức là một nhà thông thái Đức, và ở Anh như là một người Do Thái Thụy Sĩ. Nếu định mệnh phải bắt buộc tôi làm con vật tội lỗi, thì ngược lại tôi sẽ được xem là một người Do Thái Thụy Sĩ đối với người Đức và một nhà thông thái Đức đối với người Anh. Những lời nói đó trong đỉnh cao của sự nổi tiếng vượt qua mọi sự tưởng tượng của con người. Tuy là để vui miệng, nhưng đã phản ảnh tâm trạng bất an về một hoàn cảnh bất ổn đang manh nha xung quanh ông. Không ngờ rằng sẽ trở thành số mệnh khắc nghiệt cho ông. Chữ tài liền với chữ tai một vần, như chúng ta sẽ thấy. Einstein bản tính là một người nổi loạn, không chịu khép mình vào những trật tự cố định. Ông sinh ra là để làm người tự do và chấp nhận mọi sự trả giá để được sống và tư duy tự do. Einstein không phải là sản phẩm của các lò đào tạo elite, trường chuyên, của chế độ đào tạo bằng nhồi nhét hay của bộ máy Hàn Lâm kiêu hãnh, lại càng không phải là thần đồng. Đã có bao nhiêu thần đồng mà không phải là Einstein? Ông đứng ngoài tất cả những thứ đó là sản phẩm của tự học và óc tò mò vô hạn trước thiên nhiên. Ông đã để tư duy mình bay bổng với đôi cánh mộng tưởng trong bầu trời tự do vô hạn của tạo hóa. Khi được hỏi về sự tự do của giới khoa học gia tại Mỹ năm 1954, ông đã trả lời gián tiếp: "Nếu tôi còn trẻ và đứng trước sự lựa chọn trong việc kiếm sống, thì tôi sẽ không làm một nhà khoa học, bác học hay sư phạm, mà muốn trở thành một thợ ống nước hay một người bán hàng rong, trong hy vọng để giữ được sự độc lập khiêm tốn có thể còn tìm thấy được trong những điều kiện xã hội hiện nay." Đối với ông, vị trí người giữ hải đăng là lý tưởng nhất, như ông thường nói, vì ông sẽ có nhiều thời giờ nghiên cứu khoa học. Ông cho rằng không nên lấy hoạt động khoa học để làm phương tiện kiếm sống, để giữ cho mình được tự do. Đó cũng chính là con đường ông chọn sắp tới để bước vào đời. Nếu như văn hào Pháp Steinhol bắt đầu một tác phẩm nổi tiếng của ông bằng những dòng "Ngày 15 tháng 5 năm 1796, tướng Bonaparte tiến vào thành phố Milan đi đầu một đoàn quân trẻ vừa bước qua cầu Lodi, báo hiệu cho thế giới biết rằng sau nhiều thế kỷ, Caesar và Alexander nay đã có người kế tục", thì người ta cũng có thể mượn ý đó để nói một cách tương tự rằng gần đúng một thế kỷ sau, tháng 12 năm 1894, Milan lại chứng kiến một người khách lạ từ Munich vượt dãy núi Alps bước vào thành phố. Người đó cũng báo cho thế giới biết rằng Galilei và Newton sau nhiều thế kỷ nay đã có người kế tục. Đó là cậu bé Albert Einstein, lúc đó 15 tuổi. Cậu không có một đội quân nào trong tay, không mang vũ khí và cũng không đi chinh phục đất đai thiên hạ, mà bằng cái đầu độc lập và óc tò mò vô hạn trước thiên nhiên, đang trên đường chinh phục vũ trụ và thay đổi thế giới quan của nhân loại. Nhưng trước tiên, cậu bị các thầy đối xử như một con vịt xấu xí. Ở Đức, cậu bị chê bai. Hiệu trưởng trường trung học Gymnasium Louis Paul Munich một ngày nọ đã kêu cậu đến và nói: "Einstein, cậu sẽ chẳng làm nên chuyện gì đâu", và bồi thêm để đuổi cậu khỏi trường. Sự hiện diện của cậu đã làm mất đi sự tôn kính trong lớp học. Có lẽ do thái độ không ưa thích kỷ luật của cậu, Albert không phải học tồi như huyền thoại lưu truyền. Theo nguyện vọng, thầy giáo dạy toán của ông xác nhận rằng ông có đủ kiến thức trong môn toán đến tú tài, và nói chung là một nhà toán học xuất sắc. Trong môn tiếng Latin và Hy Lạp, điểm ông là 1 và 2. Theo hệ thống điểm của Đức là ưu và bình. Chỉ ở các môn lịch sử phải học thuộc lòng là ông kém, mà sau này ông phải học lại tại Thụy Sĩ. Albert chấp nhận lời xua đuổi ấy như chấp nhận sự thách thức của vua Phổ. Ai không vừa ý, kẻ đó nên rũ sạch đất Đức dưới chân mình và hãy ra đi. Bỏ trường ngang ở tuổi 15, một hành động táo bạo như của một bụi đời, để thoát khỏi không khí gia trưởng. Ông đi về Milan sống với gia đình một thời gian, rồi sau đó qua Thụy Sĩ. Đó là lần di cư chính trị đầu tiên ra khỏi nước Đức, nhưng cũng không phải là lần cuối cùng. Năm 1917, giữa Thế chiến thứ nhất, ông đã nhận định về nước Đức. Đất nước này, bằng thắng lợi quân sự năm 1870, thắng lợi trên lĩnh vực thương mại và công nghiệp, đã đi đến một tôn giáo của quyền lực. Tôn giáo đó đã tìm thấy trong Trensker, một nhà sử học Đức nổi tiếng, một biểu tượng tương xứng, không quá đáng. Tôn giáo này thống trị hầu hết tất cả những người có học thức. Nó đã đẩy lùi hoàn toàn những lý tưởng của thời Goethe, Schiller. Ông tận hưởng những ngày tự do và bắt đầu tự nghiên cứu khoa học ở Milan. Ông rời trường học nhưng không rời khoa học. Mục tiêu của ông là vào học trường Đại học Kỹ thuật ETH Zurich. Trường này là trường ngoài nước Đức, RA, tốt nhất ở châu Âu, và hiện nay vẫn là trường tên tuổi thế giới, và không đòi hỏi bằng tú tài, mà chỉ yêu cầu phải thi một kỳ khảo sát. Ông bắt đầu một cuộc sống tự lập và tự hoạch định tương lai cho mình. Bố ông đang phải vật lộn với công cuộc làm ăn, thất bại nhiều hơn thành công. Gia đình hầu như không còn ảnh hưởng gì lên ông. Tất cả hành trang tinh thần của cha mẹ đã tặng cho ông đến năm 15 tuổi gồm có một cây đàn vĩ cầm, bạn đồng hành thân thiết của đời ông, tinh thần giáo dục phóng khoáng của bố mẹ, những ấn tượng mạnh của chiếc la bàn và cuốn sách hình học Euclid, sự tiếp xúc sớm với các tác phẩm khoa học đại chúng và triết học, một cái vốn văn hóa nhất định mà ông ưa thích của thời Hy Lạp, La Mã và Goethe, Schiller. Những chất xúc tác không đến từ trường học mà từ tự học. Trong những ngày ở Ý, ông đã tiếp tục tự học vật lý và viết bài tiểu luận đầu tiên về vật lý, nghiên cứu về trạng thái chất ether trong từ trường. Rồi ông thi rớt vào Đại học Kỹ thuật Zurich. Các điểm mạnh về toán và vật lý của ông do tự học không đủ để bù lại những môn yếu khác. Ông phải lui về Aarau, một thị trấn nhỏ gần Zurich, để học một năm dự bị tại một trường chịu ảnh hưởng của tinh thần giáo dục phóng khoáng của Pestalozzi. Nó thuộc loại trường cải cách, ở đó các môn khoa học tự nhiên và sinh ngữ mới được dạy nhiều hơn, trong khi tiếng Latin và Hy Lạp chỉ còn là môn tự chọn. Đặc biệt trường có một phòng thí nghiệm vật lý nổi tiếng. Ở đây ông tìm thấy một tinh thần và không khí mới của giáo dục, dần lấy lại niềm tin và sức sống. Ở đây một người bạn đồng học đã có nhận xét sâu sắc về Einstein. Anh ta có những bước đi nhanh của một bộ óc không mệt mỏi, chứa đựng một thế giới trong đó. Không có cái gì thoát khỏi cái nhìn sắc bén của những con mắt to, sáng như mặt trời. Đứng gần anh ta là đứng trước sự cuốn hút của một nhân cách ưu việt. Không bị trói mình trong các rào cản của ước lệ, anh ta đứng như một nhà triết học mỉm cười trước cái bản thể của thế giới. Và sự châm biếm sắc bén của anh ta đã phá không thương tiếc mọi sự tự cao và những cái không bình thường. Ông có một người thầy rất mực gương mẫu, đáng kính phục và có kiến thức chính trị sâu sắc về nước Đức. George Winterler đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong ông. Sau một năm học, năm 1896, ông đã lấp được những lỗ hổng năm trước và ra trường Aarau với điểm thủ khoa. Đương nhiên, ông được vào học ETH. Nguyện vọng của ông đơn giản. Tôi sẽ ở đó 4 năm để học toán và vật lý. Tôi hình dung sẽ trở thành thầy giáo trong những lĩnh vực này của các khoa học tự nhiên và sẽ chọn phần lý thuyết của các khoa học này. Mặc dù bố ông mong muốn ông trở thành chuyên viên kỹ thuật để nối nghiệp, nhưng Einstein cảm thấy khó chịu khi nghĩ phải ứng dụng óc sáng tạo để làm cho đời sống tinh vi hơn và để tư bản bóc lột nhiều hơn, như ông nói. Đối với ông, tư duy tự nó giống như âm nhạc. 4. La Mã. Rồi việc học kết thúc, tôi thình lình bị mọi người bỏ lại, đứng bơ vơ trước cuộc đời. Bạn ấy, Marcel Grofman, đến giúp tôi, và qua bố của bạn ấy, tôi sau đó đến với Haller, giám đốc, và vào được sở sáng chế. Đó là một loại cứu mạng mà nếu không có nó, tôi tuy không chết nhưng sẽ bị tàn lụi về trí tuệ. Einstein. Đại học ETH Zurich có những giáo sư nổi tiếng như giáo sư toán học Hurwitz, Minkowski. Nhưng Einstein không học được gì nhiều ở họ. Ông thường xuyên bỏ học, chỉ đi nghe một số giáo trình của một số giáo sư, như giáo sư Weber về nhiệt động lực học, nhưng cũng không được ông này ưa. Ông là thanh niên rất thông minh, nhưng phạm một lỗi lớn. Ông không để ai nói bất cứ điều gì. Lý do đơn giản của sự bỏ học của ông: rất tiếc không có ai ở ETH rành về vật lý hiện đại, và anh đã thử hết tất cả và không thành công. Như ông viết cho Mileva Maric, người bạn đồng học và sau này là vợ của ông. không ai dạy những vấn đề ông muốn học, sự phát triển mới nhất của vật lý lý thuyết. Sau khi học xong, người ta biết quá khứ của vật lý, nhưng không biết hiện tại và tương lai, như một người bạn học cùng nhận xét. Minkowski cho rằng Einstein là một sinh viên chơi lười. Giáo sư Jean Burnett một ngày nọ hỏi anh sinh viên Einstein không siêng năng kia sao không sang học những ngành như y khoa, luật hay ngữ văn thay vì phải học môn vật lý khó khăn này. Einstein trả lời: bởi vì tôi thiếu năng khiếu cho những môn đó, thưa giáo sư. Tại sao tôi không được phép thử, ít ra với môn vật lý? Sau một thời gian vào đại học, ông nhận ra rằng ông không thể là một sinh viên giỏi được, mà chỉ là một sinh viên trung bình, bởi không hội đủ những tính chất cần thiết. Hiểu nhanh, có ý chí tập trung sức vào những gì vừa được giảng, yêu kỷ luật và trật tự ghi chép bài giảng đàng hoàng và học thuộc chăm chỉ. Tất cả những tính chất này hoàn toàn thiếu ở tôi, lấy làm tiếc. Dần dà tôi phải học sống chung hòa bình với lương tâm có phần nào xấu hổ này và sắp xếp việc học sao cho nó thích hợp với cái bao tử trí thức và các sở thích của tôi. Một vài giáo trình tôi theo dõi với một sự thích thú hồi hộp. Còn lại tôi cúp cua và ở nhà nghiên cứu về những vị thầy của vật lý lý thuyết với một nhiệt tình thiêng liêng. Những gì ông hụt hẫng ở trường được bù lại bởi việc nghiên cứu tại nhà, giúp ông an tâm phần nào. Ông nhận thấy rằng tự học mang lại cho ông những kiến thức bổ ích mà nhà trường không bao giờ mang lại. Ông nghiên cứu Ludwig Bollmann về cơ học thống kê, xây dựng nhiệt động học trên cơ sở chuyển động của các nguyên tử. Hermann von Helmholtz và học trò ông là Heinrich Hertz về thuyết điện từ. James Clerk Maxwell về sự thống nhất điện, từ và ánh sáng. Cũng như các tác phẩm triết học, đặc biệt của Ernst Mach, đại biểu số 1 cho thuyết thực chứng luận phổ biến lúc bấy giờ, tấn công vào nền tảng của cơ học Newton được xem như chân lý cuối cùng hơn 200 năm qua. Mach là người có ảnh hưởng lớn lên Einstein những năm sắp tới. Thuyết điện từ của Maxwell được phát triển mạnh nhất tại Đức sau khi nó ra đời tại Anh. Đặc biệt qua công lao của Helmholtz và Hertz, nhất là sau khi Hertz tạo ra được sóng điện từ, xác nhận tiên đoán của Maxwell dựa trên phương trình Maxwell là đúng. Một tác phẩm quan trọng khác có ảnh hưởng lên Einstein trong thuyết tương đối hẹp là thuyết Maxwell về điện của August Pfaff. Trong đó, ông đã đề cập đến chuyển động tương đối và tuyệt đối, cũng như điện động lực học của các vật dẫn điện. Những chất liệu mới này là cục nam châm cuốn hút Einstein ra khỏi đại học, nơi ông không tìm thấy những bài giảng đáp ứng sự quan tâm của ông, trừ những giờ thực tập vật lý say mê tại phòng thí nghiệm vật lý, được xây dựng với sự giúp đỡ của Werner von Siemens, và những bài giảng lôi cuốn về hình học vi phân của giáo sư Geiser, điều sẽ giúp ích ông rất nhiều trong cuộc chinh phục thuyết tương đối rộng sau này. Hầu hết những kiến thức quan trọng Einstein có được đều do tự học cả. Và ông đã bắt đầu như thế từ những năm còn ở trường trung học ở Munich rồi. Việc tự học tiếp tục ngày càng nhiều hơn với sự thành lập cái được gọi đùa là Academia Olympia, Viện Hàn Lâm Olympia năm 1902, với hai người bạn, Maurice Solovin và Konrad Habich. Kích thích rất lớn đến sự phát triển khoa học của ông. Họ cùng đọc từng trang sách và thảo luận với nhau từng giờ về khoa học cũng như triết học. Minkowski, nhà toán học nổi tiếng và là một trong những người thầy của Einstein tại ETH trước khi ông về Göttingen với Hilbert. Năm 1907, khi cầm bài báo của Einstein về động lực học của các vật thể chuyển động, tức thuyết tương đối hẹp, không thể nào tin được cậu học trò chơi lười mấy năm trước này lại có thể có một công trình nghiên cứu ấn tượng như thế. Những năm đầu 1900, Minkowski và Hilbert có một chương trình toán học dành cho những nhà vật lý lý thuyết, do nhận thấy toán học chưa phát triển tốt để đáp ứng nhu cầu của họ. Felix Klein là người đề ra nhiệm vụ này trong một chương trình lớn cho toán ứng dụng. Seminar của Minkowski và Hilbert đã đọc qua hết các bài về đề tài động điện học của vật thể chuyển động thời bấy giờ, kể cả những bài của Lorentz, nhưng không khám phá được gì mới mẻ cho đến khi Einstein công bố kết quả về đề tài đó. Cho nên Minkowski lại càng ngạc nhiên hơn về cậu học trò lười biếng năm xưa của mình. Từ lúc đó, Minkowski đã ghi thuyết tương đối của Einstein vào chương trình nghiên cứu cho đời mình. Không may ông mất quá sớm, năm 1909, nhưng đã kịp để lại cho Einstein một tài sản vô giá. Không thời gian 4 chiều sẽ được Einstein sử dụng làm cái khung toán học cho thuyết tương đối rộng của ông sắp tới. Hấp lực của Newton và sự tiến hóa của vũ trụ sẽ diễn ra trong không thời gian 4 chiều đó. Khi tốt nghiệp cử nhân năm 1900, cậu sinh viên Einstein rất kỳ vọng vào một chân giảng nghiệm viên ở Đại học ETH để tiếp tục việc nghiên cứu khoa học. Giấc mơ nhỏ thầm kín của ông xem như sắp trở thành sự thật, thì trong khi những sinh viên tốt nghiệp khác đều được bổ nhiệm việc làm trong đại học, Einstein phải đi ra với tay trắng, vì không giáo sư nào có thiện cảm với con người lười biếng này để cho một chức giảng nghiệm viên cả. Ông xin việc ở Đức và Hà Lan nhưng cũng không thành. Câu nói năm xưa của thầy giáo, Einstein, cậu sẽ chẳng làm nên chuyện gì đâu, nay như được chứng thực. Như một trớ trêu của lịch sử, năm 1918, sau khi Einstein đã về với Hàn Lâm Viện Phổ ở Berlin rồi, và hoàn tất thuyết tương đối rộng, lúc này ông đã rất nổi tiếng, thì chính Đại học ETH Zurich phối hợp với Đại học Zurich trong một nỗ lực lớn kéo Einstein về đã gửi thư mời ông về lại Zurich với những ưu đãi đặc biệt. Nhưng ông viết, từ bỏ tất cả ở Berlin nơi người ta đã hậu đãi tôi không kể xiết, tôi không thể làm điều đó được. Tôi đã hạnh phúc biết bao nếu 18 năm trước tôi được một chân trợ lý khiêm tốn tại Đại học Bách Khoa. Nhưng tôi đã không được thế. Thế giới là một bệnh viện tâm thần, người ta tin tất cả vào tên tuổi. Một người khác cũng có thể dạy tốt, nhưng mà... Việc học của ông tại ETH vốn được một người họ hàng khá giả ở Guinea hoàn toàn tài trợ, với khoản tiền 100 franc mỗi tháng. Bố của Einstein không còn khả năng lo cho ông vì việc kinh doanh của ông ở Ý liên tiếp thất bại. 2 năm sau khi bắt đầu vào học ở ETH, ông viết cho em gái Maja về nỗi khổ tâm của ông. Đè nặng lên anh nhiều nhất hẳn là cái bất hạnh của cha mẹ nghèo đã từ nhiều năm không có một phút giây hạnh phúc. Thêm nữa, anh đau khổ nhiều vì anh ngày càng trưởng thành nhưng phải đứng nhìn mà không giúp ích gì được, không khả năng làm một cái gì dù là nhỏ nhất. Anh chỉ là gánh nặng cho những người thân của anh. Tốt hơn là anh không nên sống. Chẳng bao lâu nguồn tài trợ của người bà con cũng cạn. Thất nghiệp làm cho tình hình tài chánh của Einstein khốn đốn và đẩy ông vào một cuộc khủng hoảng tồn tại. Einstein phải đi kèm trẻ để sống qua ngày. Giữa năm 1901, một cái phao cứu hộ đã đến với ông. Do sự giới thiệu của gia đình một người bạn thân, Marcel Goffman, Einstein được nhận vào làm chuyên viên hạng 3 của Sở Bản quyền Sáng chế Liên bang Thụy Sĩ. Ông chỉ được làm thử việc, kéo dài cho đến năm 1904 mới được làm chính thức, và năm 1906 mới được lên hạng cấp 2. Einstein đã bị đẩy ra ngoài bộ máy Hàn Lâm và đã có ý nghĩ bỏ giấc mơ Hàn Lâm đã ấp ủ của ông. Con người có sự ngạc nhiên đến độ tôn kính trước cái huyền bí của thiên nhiên chứa đựng đằng sau cái la bàn và trước vẻ đẹp của logic chứa đựng trong quyển hình học các cơ sở của Euclid lúc lên 12 tuổi. Con người đó nay phải rời khỏi giảng đường đại học. Einstein đã trốn nước Đức của kỷ luật và gia trưởng. Nay tuy đậu được bằng cử nhân ở đại học, nhưng ông lại bị đánh trượt trong cuộc đời. Đó là hệ quả và cái giá phải trả của tính độc lập của con đường của ông đang đi. Ông chẳng phải lười biếng như các thầy đã gán, mà chỉ làm một điều, theo đuổi những ý tưởng độc lập của mình. Ông chỉ đi vào đại học để nghe những gì ông thực sự thấy bổ ích và từ chối những bài giảng buồn tẻ, ngay cả những bài giảng của Minkowski, để lui về đọc những tác phẩm của những bậc thầy của khoa học và triết học. Ông đã làm theo điều đã được đề cao như một trong những nguyên tắc của nền đại học Đức trăm năm qua, tự do học. Thế giới khoa học cuối thế kỷ 19 có hai cột trụ là cơ học cổ điển Newton và thuyết điện từ của Maxwell. Hai tác phẩm, các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, gọi tắt Principia của Newton, xuất bản lần đầu tiên năm 1687, và luận thuyết về điện và từ trường của Maxwell, xuất bản năm 1873. Ngót 200 năm sau, đã trở thành hai quyển kinh thánh cho những người làm vật lý. Người ta nghĩ rằng tòa nhà vật lý đã hoàn chỉnh, con thuyền khoa học đã cập bến, đại thể đã xong, chỉ còn một số tiểu tiết cần làm sáng tỏ. Năm 1875, chàng thanh niên Max Planck đã được một giáo sư vật lý tại Đại học Munich khuyên đừng học vật lý nữa, vì tòa nhà vật lý xây dựng đã sắp xong rồi. Chỉ có một vài chi tiết chưa được hiểu rõ, như hiện tượng bức xạ, độ lệch của điểm cận nhật của sao Mercury và kết quả âm tính của thí nghiệm Michelson-Morley khi đi tìm gió ether thổi qua trái đất. Không thấy ether là chất mà các nhà vật lý từ lâu tin rằng tồn tại trong vũ trụ để làm một môi trường truyền cho sóng điện từ, như không khí để truyền âm thanh, nước để truyền sóng. Không có nó thì làm sao sóng điện từ, ánh sáng là một dạng của sóng điện từ, rung xuyên qua vũ trụ được. Nhưng chính ở những điều chưa hiểu được này sẽ nổ ra những cuộc cách mạng vĩ đại của khoa học trong thế kỷ 20. Tòa nhà vật lý cuối thế kỷ 19 đồ sộ đến nỗi người ta không thể tưởng tượng con người có thể thoát ra khỏi nó được, và ngoài nó ra còn có thế giới rộng lớn khác sẽ bị rung chuyển. Muốn thoát ra khỏi nó, con người cần những ý tưởng. Nói theo Niels Bohr, thật điên rồ và phải điên rồ lắm mới đúng được. Thật thế, các cuộc cách mạng sắp xảy ra đều bắt nguồn từ những ý tưởng thật điên rồ, thật khác thường. Chúng đoạn tuyệt với những cách tư duy truyền thống của con người một cách triệt để nhất. Những cuộc cách mạng vật lý sắp tới tiếp tục làm cho con người mất chỗ đứng vững chắc trong vũ trụ như nó nghĩ. Sẽ làm cho bức tranh của thế giới muôn màu hơn, đến chóng mặt, làm cho cái nhìn của chúng ta về thế giới bớt ngã hơn, định kiến hơn, tuy đã có bớt đi nhiều sau cuộc cách mạng Copernic. Vài tháng sau khi Einstein tốt nghiệp cử nhân ở Zurich, thì thế giới nhận được từ Berlin một tin mang ý nghĩa trọng đại nhưng chưa ai hiểu. Ngày 14 tháng 12 năm 1900, Max Planck ở tuổi 42 thông báo trước Hội Vật lý Đức về khám phá định luật bức xạ của ông. Ông khám phá ra rằng những tính chất của bức xạ của một vật thể nóng đỏ sẽ được giải thích hoàn toàn chính xác nếu người ta giả thiết một vật thể như thế phát ra hay hấp thu ánh sáng chỉ qua các gói năng lượng, được gọi là lượng tử, không phải liên tục. Một ý tưởng thật điên rồ. Nhưng đó mới chỉ là giải pháp tình thế, và chưa ai, kể cả Max Planck, hiểu hết tầm quan trọng của giả thuyết lượng tử này, hay tin vào tính phổ cập của nó trong tự nhiên. Còn Lorentz và Fitzgerald thì lo chữa chạy cho đứa con gây phiền muộn, là chất ether sau thí nghiệm gây lo lắng của Michelson-Morley. Nếu không có ether thì cũng không có hệ quy chiếu cố định của cơ học Newton, và thế giới trở nên không bến bờ, quay cuồng trong vũ trụ. Lorentz mới nảy ra ý tưởng cho rằng đường truyền ánh sáng trong giao thoa kế của Michelson Morley đã bị thu ngắn lại theo hệ số căn bậc 2 của 1 trừ V bình phương trên C bình phương, trong đó C là vận tốc ánh sáng trong chân không, V là vận tốc tương đối của vật thể chuyển động là quả đất, nhằm để cứu vãn sự tồn tại của ether, một ý tưởng rõ ràng gượng ép. Hoyker bác bỏ giải pháp tình thế đó và nhìn nhận vật lý đang ở trong một cuộc khủng hoảng. Năm 1904, một năm trước năm Einstein công bố kết quả thuyết tương đối hẹp tại hội nghị ở St. Louis, Mỹ, chính Henry Poincaré đã có những lời phát biểu rất tiên tri, mường tượng sự xuất hiện của loại cơ học mới. Ở đó, khối lượng quán tính tăng theo vận tốc và vận tốc ánh sáng là giới hạn cao nhất trong vũ trụ. Quán tính sẽ tiến về vô cực nếu vận tốc vật thể tiến gần vận tốc ánh sáng. Ông cũng nói đến một nguyên lý tương đối và cũng nói đến việc vứt bỏ thời gian tuyệt đối và tính đồng thời của các hiện tượng nhìn từ những vị trí khác nhau. Poincaré đã đi đến ngưỡng cửa của thế giới mới, đã thấy những nét chấm phá của bức tranh vật lý mới. Nhưng ông lại quay về thế giới của không gian và thời gian cũ, để người biến những lời tiên tri của ông thành sự thật chính là Einstein. Còn ở cấp vi mô, giới khoa học vẫn còn hoài nghi sự tồn tại của nguyên tử, mà đại biểu là những tên tuổi như Max và Oswald. Cuối thế kỷ 19, khoa học có một làn sóng khám phá đầy ngạc nhiên. Tia quang tuyến X bởi Röntgen, tính chất phóng xạ bởi Becquerel, Marie và Pierre Curie. Hiện tượng tia cathode, electron, chỉ đơn cử vài thí dụ. Đó là thời kỳ mà con người đang đứng trước một thế giới mới mà chưa biết và chưa hình dung được những chân trời mới của nó sẽ mở ra. Sự chấm dứt thời đại vật lý cổ điển cũng như sự ra đời của thời đại vật lý hiện đại được báo trước.